Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý thính giả, như đã giới thiệu, chương trình phổ biến pháp luật hôm nay nói về những nội dung tiếp theo chương 5 cùng với chương 6. Điều khoản thi hành. Và đây cũng là nội dung cuối cùng của Nghị định số 03 năm 2022 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Sau đây là nội dung của chương trình.
Bốn, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an Nhân dân. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an Nhân dân xử phạt hành chính vi phạm hành chính quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, theo thẩm quyền quy định tại Điều 41 Nghị định này, và chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao thuộc lĩnh vực địa bàn mình quản lý. 5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng. Người có thẩm quyền xử phạt của lực lượng Bộ đội Biên phòng xử phạt hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, theo thẩm quyền quy định tại Điều 42 Nghị định này và chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao tại khu vực biên giới. 6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển. Người có thẩm quyền xử phạt của lực lượng cảnh sát biển xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 2, khoảng 2, Điều 8, khoảng 1, Điều 9, Điều 12, Điều 13, khoảng 2, Điều 14, Điều 16 theo thẩm quyền quy định tại Điều 43 Nghị định này và chức năng nhiệm vụ quyền hạn địa bàn trên vùng biển được giao. 7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành Giao thông Vận tải. Người có thẩm quyền xử phạt của lực lượng thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 15, Điều 16 và điểm G, điểm H, khoảng 2, Điều 24, Điều 25, Điều 30, Điều 31 theo thẩm quyền quy định tại Điều 44 Nghị định này và chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. 8. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Người có thẩm quyền xử phạt của lực lượng thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 10, Điều 11, điểm D khoảng 6, Điều 24, điểm A khoảng 2, Điều 26, khoảng 6, Điều 27, khoảng 1, Điều 29 theo thẩm quyền quy định tại Điều 45 Nghị định này và chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. 9. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa. Người có thẩm quyền xử phạt của cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa, xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoảng 2, điều 8, khoảng 1, điều 9, điều 12, điều 13, khoảng 2, điều 14, điều 16, theo thẩm quyền quy định tại Điều 46 Nghị định này và chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Điều 48. Thi hành một số biện pháp khắc phục hậu quả. 1. Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả buộc đóng quỹ phòng chống thiên tai quy định tại khoảng 3, điều 17, thực hiện như sau. A. Tổ chức cá nhân vi phạm thực hiện nộp quỹ cho cơ quan có thẩm quyền thu quỹ. B. Cơ quan có thẩm quyền thu quỹ có trách nhiệm thu, quản lý tiền nộp quỹ của tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định. Thông báo kết quả về thực hiện nộp quỹ của tổ chức cá nhân vi phạm cho người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. C. Cá nhân tổ chức vi phạm không thực hiện nộp quỹ theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều này thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả, buộc trồng lại cây chắn sóng đã bị chặt phá hoại, cỏ đã bị cuốc xới chảy, quy định tại điểm A khoảng 11 điều 27, thực hiện như sau. A. Tổ chức cá nhân vi phạm trồng lại cây chắn sóng cỏ phải đúng chủng loại, đủ số lượng đã bị chặt, phá hoại, cuốc, xới, trảy. Phải bảo vệ, chăm sóc tối thiểu 1 năm, đảm bảo cây chắn sóng và cỏ còn sống, phát huy tác dụng bảo vệ đê. Việc trồng chăm sóc cây chắn sóng, cỏ thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức chuyên ngành. B. Hạt quản lý đê giám sát hướng dẫn quá trình thực hiện và có biên bản xác nhận khi hoàn thành, báo cáo người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 3. Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại vật tư dự trữ phòng chống lũ lụt, bão đã chiếm dụng, sử dụng trái phép, quy định tại khoản 2 điều 30, thực hiện như sau. A. Tổ chức cá nhân vi phạm phải nộp lại đủ số lượng vật tư dự trữ phòng chống lũ lụt, bão đã chiếm dụng, sử dụng trái phép, sắp xếp đúng hiện trạng ban đầu. Vật tư nộp lại phải đúng chủng loại, niên hạn sử dụng của vật tư đã chiếm dụng, sử dụng trái phép hoặc loại vật tư có cùng tính năng, có chỉ tiêu kỹ thuật, niên hạn sử dụng và tổng giá trị không thấp hơn vật tư đã chiếm dụng, sử dụng trái phép. B. Đơn vị được giao quản lý trực tiếp vật tư, giám sát, hướng dẫn quá trình thực hiện và có biên bản xác nhận khi hoàn thành, báo cáo người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 4. Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả, buộc sửa chữa khắc phục những hư hỏng công trình đê điều, quy định tại khoản 6 điều 31, thực hiện như sau. A. Tổ chức cá nhân vi phạm buộc phải sửa chữa khắc phục những hư hỏng công trình đê điều và chi trả kinh phí thực hiện giám định, kiểm định, đánh giá, khảo sát, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát nếu có. Việc sửa chữa khắc phục phải thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức chuyên ngành, tối thiểu bằng giá hiện trạng trước khi vi phạm. B. Trường hợp hành vi vi phạm làm công trình đê điều hư hỏng cần phải xử lý khẩn cấp để bảo đảm an toàn đê điều. Đối tượng vi phạm phải thực hiện hoặc hoàn trả kinh phí thực hiện xử lý khẩn cấp theo phương án do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh hoặc cấp huyện phê duyệt phương án xử lý khẩn cấp trong trường hợp trên theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý. C. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đôn đốc, giám sát, hướng dẫn trong quá trình thực hiện, có biên bản xác nhận khi hoàn thành, gửi người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Chương 6. Điều khoản thi hành. Điều 49. Hiệu lực thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 104/2017, ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, và Nghị định số 65/2019, ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017, ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước khi nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức cá nhân vi phạm. 2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt để giải quyết. Điều 51. Trách nhiệm thi hành. 1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức và kiểm tra việc thi hành nghị định này. 2. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Thưa quý vị, chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình phổ biến pháp luật 12:55 đến 13:05 ngày mai.